Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 13 tháng 10 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của cô Lê Kiều Mỹ và cô Nguyễn Ly Lan trong phần thờ phượng do Ban Thiếu Nhi đảm trách. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm ơn quý tín hữu đã đến hôm nay.
Thank you everyone for coming today.
Không biết là các tín hữu nghĩ gì khi thấy các em trình diễn ngày hôm nay.
I don't know how you feel when the children perform for you today.
Các đấng phụ huynh có lẽ nghĩ rằng, không biết con cháu của mình sau này sẽ ra sao.
Sometimes we may wonder, I don't know how our children or grandchildren will grow up.
And as là đấng phụ huynh, chúng ta lúc nào cũng muốn con ta khôn lớn và nên người.
Of course, we always want our children to grow and mature in Christ.
Khi hướng dẫn các em, thì tôi cũng có một điều ước nguyện nho nhỏ.
When I'm teaching the children, I do have some dreams for them.
Cái điều đó là làm sao để hướng dẫn các em trở thành một người tốt.
How can we raise our children to be good people with good character?
Là một người tốt nghĩa là gì?
What does it mean to be a good person?
Ở vào đầu thế kỷ thứ 20.
Beginning of year 2000. Of the 20th century.
Nước Việt Nam chúng ta có một người ái quốc.
There's a patriarch in Vietnam.
Tên là Nguyễn Thái Học.
That's his name. Yeah.
Vị ái quốc này, ông đã được lên hàng hero, tất nhiên là một người được mọi người kính trọng vì cái sự hy sinh của ông để mà phục vụ tổ quốc.
So he's a very famous person in Vietnam because he sacrificed for the people. He worked hard for the people.
Trong cái phong trào chống Pháp thời 1900.
When they are fighting against the French in the 1900s.
Trước khi qua đời, ông có để lại một câu nói nổi tiếng.
Before he passed away, he left some famous sayings.
Nếu ta chẳng thành thân, thì ta phải thành nhân.
If I won't be successful, at least I'll be a respectful man.
Thành nhân là gì?
What does that mean, respectful man?
Con đường đi đến sự thành nhân của một người đời và con đường đi đến sự thành nhân của một cơ đốc nhân.
So what's the difference between someone in the world or someone as a Christian?
Chúng ta thường nói là một người cơ đốc nhân có nghĩa là sống một cuộc sống như Chúa.
We often say to be a Christian is to live a life of Christ.
Trở lại cái câu chuyện 10 người bị bệnh phung lúc nãy.
Going back to the 10 lepers story that we just witnessed.
Chúng ta biết thời gian Chúa Giêsu ở trên đất.
We know that when Jesus was here on this earth,
người Do Thái là cái giống dân được chọn và người Samaritan là cái giống dân được khinh bỉ.
We know that back then the Jews were favored, honored, but they didn't accept the Samaritans.
Người Samaritan, người Samari bị khinh bỉ có lẽ vì họ sống một cuộc sống trụy lạc.
So you know they weren't part of the church, they were, you know, outsiders, outcasts, and so the Jews didn't accept them.
Người Do Thái coi họ là dân không được tinh khiết.
They would thought that the Samaritans weren't as pure.
Và người Do Thái không đi chơi cùng với người Samari.
So the Jews did not want to associate with the Samaritans.
Thì nếu mà những người Do Thái không bị cái bệnh phung cùi hủi.
So maybe if these people didn't have leprosy,
họ cũng chẳng có hề đến gần cái người Samari bị cùi hủi.
They wouldn't even want to go near the Samaritans whether they had leprosy or not.
Thì trong cái thời gian mà những người Samari bị cùi hủi kêu gọi Đức Chúa Giêsu để cứu họ.
So the time when the Samaritans they're calling Jesus to rescue them to heal them.
Thì Đức Chúa Giêsu không có nói rằng hỡi những người Samari hãy đi ra chỗ khác.
He didn't say Samaritans go, you know, go get out or go away.
Để mà Chúa chỉ cứu những người Do Thái thôi.
He didn't come just to save the Jews.
Thay vì đó, Chúa đã cứu và chữa bệnh cho hết tất cả những người bị phung hôm đó.
He actually healed everyone, no matter where they were from.
Thì trong số tất cả những người được chữa bệnh, mọi người đều chạy mất, chỉ trừ lại một người Samari.
You know, at the end, when Jesus healed all 10, only one came back to thank him, and that was a Samaritan.
Đó, sách Luca đoạn 17 câu 16 có nhấn mạnh rằng
In the book of Luke, it says
vả người đó là người Samari.
Yes, that person, the leper that came back to thank was a person from Samaria.
Cái câu nhấn mạnh đó có ý nghĩa gì?
What does that mean? Why did he emphasize that point?
Trong cái xã hội hiện đại của chúng ta,
in our society today,
chúng ta có chung đụng với những người không giống mình.
Do we associate with those maybe different than us?
Họ có thể dơ bẩn.
Maybe they're a little dirty. Or
họ mang xiềng xích tày người.
Maybe they have chains or different things on their body.
Họ tattoo, họ vẽ người. Họ nghèo, họ xong có khi mình thấy họ là ngu đần nữa.
Sometimes we see people with tattoos or we may think they're a little lower income or maybe just not like us.
Khi họ mở miệng nói ra,
when they open their mouth,
thì những lời họ nói thật là chói tai.
So maybe their speech isn't the best.
Mình nói họ là mấy người này không giống ai.
So they would say, we say they're just not like anyone.
Rồi mình không muốn đến gần họ.
And so we don't want to associate with those people.
Đi theo con đường Chúa.
We follow Jesus' path.
Mình đi theo cái con chuyện mà Chúa đã kể về 10 người bị bệnh phung cùi.
We're talking about the 10 lepers in the Bible story.
Mình cũng nên học một bài học của Chúa.
There's something we can learn from this story.
Là khi mình nhìn những người không giống chúng ta,
when we see others that are different than us,
chúng ta vẫn nhìn họ với một con mắt công bình.
We should see them with eyes that we are all equal.
Và thương yêu.
And we love each one of them.
Thì đối với tôi,
according to me,
đó là một điều nhỏ nhất mà tôi có thể dạy cho các em.
That's a one small point that I'd like to share with our children today.
Xin cảm ơn.
Thank you. In the Bible, it says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6.
Kinh Thánh có nói rằng khi chúng ta dạy một đứa bé những cái con đường mà nó cần phải đi, thì khi đứa bé đó lớn lên, nó sẽ đi một con đường chính đáng.
I want to thank you all, dear parents, grandparents, guardians today for entrusting your children to us.
Tôi xin cảm ơn quý vị đã đem các con cháu đến đây cho chúng tôi hướng dẫn.
When you're bringing your children here today, that's a big part of building their character for God's kingdom.
Khi mà để cho con cháu học hỏi ở đây, đó là một điều rất rất quan trọng trong một cách để mà mình trở lớn lên mà mình đi theo con đường của Chúa.
So cô Mỹ and I have the sacred privilege of leading and guiding each one of these fine young men and women here.
Cho nên cô Mỹ và tôi là rất là hân hạnh được hướng dẫn các cháu đây.
And I want to say that they're very special in each way. Each one is very dear to God.
Tôi có thể nói là mỗi một đứa bé ở trong nhà thờ chúng ta đều là một đứa bé rất quan trọng và rất yêu mến của chúng tôi.
Would you agree?
Quý vị bạn đồng có đồng ý không?
In the story of the five loaves and two fishes, people were so eager to hear God's words of life.
Ở trong cái câu chuyện hai con cá và năm cái bánh mì, chúng ta thấy mọi người đều rất là mong muốn nghe những lời Chúa dạy.
They stayed there for hours and hours to hear Jesus' words.
Họ đứng đó cả tiếng đồng hồ, cả ngày trời để nghe lời Chúa.
But Jesus didn't send the children or the adults away.
Và Chúa cũng không có biểu là người ta đi chỗ khác đi.
He understood their needs.
Chúa hiểu cái sự cần thiết của người ta.
He knew they were hungry.
Chúa biết là những người trong này có lẽ là đói lắm rồi.
He wanted to have them stay and be refreshed.
Chúa muốn người ta đứng đó, ở lại đó và được nghỉ ngơi ăn uống.
So God cares for our needs, both temporal and spiritual.
Cho nên ta thấy là Chúa lo lắng cho chúng ta cả thể xác lẫn tinh thần.
Did you notice in the story that the children were the ones that were willing to share their lunch with Jesus?
Chắc hội thánh cũng thấy trong cái câu chuyện này là những đứa bé là những đứa là rất sẵn sàng để mà chia sẻ thức ăn của chúng nó với người khác.
The disciples or the adults were the ones that said, "Oh no, we don't have enough. Send them away."
Chính là những người lớn và môn đồ của Chúa là những người nói là không, để gửi họ đi chỗ khác đi.
So the disciples and adults they only saw the obstacles, they didn't see the opportunities that Jesus had.
Thành ra môn đồ của Chúa và những người lớn tuổi lại thấy toàn là trở ngại không, nhưng mà không thấy đó là một cái cơ hội để giảng dạy người ta.
They forgot the one that could supply their needs was right in their midst.
Họ quên rằng ở đây có một người có thể săn sóc và lo lắng cho chúng ta trong bất cứ mọi giai đoạn nào trong cuộc đời.
In Matthew 18:3-4, Jesus says,
Matthew đoạn 18, câu 3 đến câu 4, Chúa có nói,
"Verily I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven."
Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.
Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.
Cho nên chúng ta thấy chúng ta nên nhún nhường như một đứa trẻ để được có cơ hội vào nước thiên đàng.
So it is with us today.
Đó là những điều của chúng tôi ngày hôm nay.
Often a child's faith and willingness to share their talents and gifts is a lesson for all of us.
Những đứa bé, cái đức tin của những đứa bé và cái sự ao ước để mà chia sẻ của chúng nó là một bài học rất lớn cho chúng ta.
Let us learn, all of us learn from the hearts of children.
Chúng ta cùng nhau học hỏi về những cái bài học đó từ các đứa trẻ của chúng ta.
Encourage them, pray for them.
Khuyến khích chúng nó và cầu nguyện cho chúng.
And some children here, they don't have a family here.
Có một vài đứa trẻ trong chương trình ngày hôm nay không có gia đình, chỉ đến với các em thôi mà không có cha mẹ.
So let's be a church family to them, would you say?
Yeah. Chúng ta nên chấp nhận và đón chào các em bé này vào cái gia đình Cơ Đốc của chúng ta ở đây.
I'm sure you'll be blessed in supporting each one of these children. God bless you. Thank you.
Chúng tôi biết chắc chắn là chúng ta sẽ được ơn phước Chúa khi chúng ta làm những điều đó. Cảm ơn. Cầu Chúa ban phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.